Kính chào các anh chị em, thân chào em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là bị Âu Á Mỹ túng gãy, Nga tàu với tay cộng sản đang lao đào. Tôi nhắc lại, bị Âu Á Mỹ túng gãy, Nga tàu với tay cộng sản đang lao đào. Những bài bình luận của tôi những tuần trước về vấn đề tình hình trật tự thế giới mới thì chỉ nói đến cái Mỹ túng gãy tàu. Nhưng mà bây giờ tình hình mới đây cho thấy rằng Mỹ đã thuyết phục được các nước đồng minh từ Âu Châu sang đến Á Châu sang đến Mỹ Châu đồng thuận và hợp tác với mình trong cái việc mà thanh toán cái mối đe dọa chẳng những an ninh cho chẳng những nước Mỹ mà cho toàn thế giới nữa, là bọn cộng sản sống sót và bọn khủng bố thế giới cũng quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan. Và chúng ta đã thấy rằng thì trong tuần trước khi mà nước Úc công bố cái cuốn sách của một người Úc có tựa đề là Silent Invasion, nói về cái đế quốc tàu và cũng như là đế quốc Liên Xô ngày xưa, nó xâm lược các thế giới, cả thế giới bằng cái gọi là Silent Invasion, tức là cuộc xâm lược thầm lặng. Ngày xưa nó đem quân, nó chiếm đánh, nó đã dùng tay sai, nó làm cách mạng toàn thế giới bằng bạo lực. Nhưng mà lần này thì nó làm bành trướng trên thế giới qua cái gọi là sự xâm lăng thầm lặng. Và vì và thế giới cái sự ra mắt sách này không phải là cái chuyện đó là nó chưa xảy ra, mà nó đã xảy ra rồi. Và với sự xuất hiện của cuốn sách này chứng tỏ rằng thế giới đã nhìn rõ cái nguy cơ về an ninh toàn cầu là do cái bọn cộng sản sống sót và cái bọn khủng bố quốc tế đội danh là Hồi giáo cực đoan nó sẽ đe dọa thế giới như thế nào. Và chúng ta đã chứng kiến rằng với sự đắc cử của ông Donald Trump, ông đưa ra cái sách lược là khôi phục lại cái sức mạnh của nước Mỹ để giúp cho nước Mỹ và thế giới đối phó với cuộc xâm lăng thầm lặng của bọn cộng sản sống sót nó như thế nào. Và ông đã đưa ra từ chiến tranh thương mại, chiến tranh thuế má, và ông đưa ra cái chiến lược gọi là Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thì chúng ta thấy rằng ông chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài với hai cái nước mà đe dọa đến an ninh của nước Mỹ và toàn thế giới là nước Nga và nước Tàu như thế nào. Chẳng những là bây giờ mà bước đầu chỉ là chiến tranh thuế, chiến tranh thương mại thôi. Nó sẽ đưa đến chiến tranh hóa học, tố cáo cái chiến tranh hóa học của bọn cộng sản sống sót, tố cáo đến cái chiến tranh gián điệp, tố cáo đến cái chiến tranh chính trị, chiến tranh thầm lặng. Nó cài người vào các nước khác, nó tạo ra những bọn con buôn chính trị và nó mua cho bằng tiền để nó gây chia rẽ các nước khác, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ sắc tộc, chia rẽ giới tính, chia rẽ về chính lập trường chính trị. Và nó xuất khẩu tội phạm, nó xuất khẩu xì ke ma túy để nó làm phá hoại cái sự sinh tồn của các nước mà nó muốn xâm lập. Và bây giờ cả thế giới đã thấy rằng thì thủ phạm là anh Tàu và anh Nga và những nước có gọi là chủ nghĩa xã hội anh em mà nó đã tranh thủ được. Và đồng phạm là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo. Và ngày tháng 3 2018 vừa rồi, thì nước Mỹ đã đưa ra chính sách quốc phòng của Mỹ và chỉ đích danh anh Tàu và anh Nga là hai cái thế lực quốc tế đang đe dọa đến an ninh Mỹ, và cảnh báo với các đồng minh rằng chẳng những nước Mỹ mà thôi, nó đe dọa đến an ninh của toàn thế giới nữa. Cho nên tôi nhắc lại rằng khi mà ông Trump, ông đắc cử thì ông đưa ra cái, trong khi tranh cử ông đưa ra cái khẩu hiệu America First, tức là nước Mỹ là phải mạnh lên, và chỉ với sức mạnh lại phải hồi phục của nước Mỹ thì mới giúp được thế giới thoát khỏi cái bọn cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo, những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo. Ông như ông là việc đầu tiên là ông đi Israel để củng cố cái Liên đoàn Ả Rập, những Hồi giáo mà hòa bình chứ không cực đoan khủng bố, thì tranh thủ được mấy những nước đó cộng với Israel để thực hiện cái chiến lược Indo-Pacific và dày dừng lại những cái thế lực này để đối phó với cái bọn cái đuôi của hai đảng cộng sản sống sót là Nga với Tàu, là các nước tiểu nhược tiểu ở Hồi giáo ở Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á. Ông chỉnh đốn được rồi thì ông kêu gọi đồng minh cộng lực với nước Mỹ để gây áp lực. Và kêu gọi các nước Mỹ nước nào mà trong quá khứ đã vô tình hay hữu ý là làm lợi cho kẻ địch là Nga với Tàu thì bây giờ chấm dứt cái đó đi. Và tiếp tay với Mỹ trong cái việc khôi phục lại cái trật tự thế giới mới với khẩu hiệu tự do dân chủ hòa bình. Và tuần này thì cho thấy rằng thì từ Âu sang Á sang Âu sang Mỹ cho đã các nước đồng minh của Mỹ đã đồng lòng là coi Tàu là công địch của toàn thế giới và coi Nga là đồng phạm với Tàu, và bọn khủng bố quốc tế nhân danh Hồi giáo quá khích là đồng phạm với Nga và Tàu trong cái việc mà làm rối loạn trật tự thế giới mới. Và sau khi đã kết chặt được đồng minh như thế rồi thì chúng ta thấy rõ là đã có sự phân công rõ rệt là coi Tàu là nỗ lực chính để mà đánh phá do Mỹ phụ trách, và coi Nga là nỗ lực phụ do Liên Âu phụ trách. Và vấn đề mà Hồi giáo, những mảnh vỡ của Hồi giáo ở Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á thì do Thái, Israel phụ trách cùng với Liên đoàn Ả Rập. Đấy là cái gì sắp xếp tình hình thế giới ngày hôm nay. Và thời sự tuần qua chứng tỏ rằng cái sự sắp xếp đó đang tiến triển. Và nó tiến triển như thế nào? Chúng ta thấy rằng, thông tin tuần qua cho thấy rằng, thời sự tuần qua cho thấy rằng thì từ Âu Châu sang đến Á Châu sang đến Mỹ Châu, các đồng minh của Mỹ đã công khai chính thức coi Tàu là công địch của toàn thế giới, đã coi Nga một cách công khai chính thức là đồng lõa với Tàu, khôi phục hồi lại cái đế quốc Nga. Và thời sự tuần qua cũng đã cho thấy rằng thì thành quả đầu tiên của ông Mỹ là ông chiêu hồi được anh ủn ở Bắc Triều Tiên đã bị Tàu phá thối như thế nào, đã gây đã trục trặc một hai tuần như thế nào. Và tuần này thì cho thấy là đã có dấu hiệu là Bắc Triều Tiên đã trở về với bàn tay của Mỹ rồi, chứng tỏ là cái phá đám phá thối của anh Tàu đã mất hiệu quả. Và thời sự tuần này cũng cho thấy rằng Syria đã bị Israel đánh bằng hỏa tiễn, mà nó không dám đánh trả, nó chỉ bắn rơi được mấy cái hỏa tiễn mà bắn rơi một cái máy bay của Israel mà thôi. Và Iran cũng đang tiếp tục trong vòng vây của Mỹ, và các nước đồng minh của Mỹ không trước kia đã thắc mắc về cái việc mà không thi hành cái thỏa ước 2015 nữa thì như thế nào, và bây giờ đã không thấy xúc tiến việc tái điều đình với Iran về vấn đề đó nữa. Và ở Á Châu thì ông Trump ông đã đánh thuế, chiến tranh thuế với Tàu, đến cái đợt hai, đợt đầu thì cái năm 30 tỷ đó, đến đợt hai là 200 tỷ, có bắt đầu có hiệu quả bằng vào ngày 17 tháng 8, à, tháng 9. Và ông còn đe dọa rằng thì ông sẽ đến cái đợt ba sẽ có tới 500 tỷ chứ không phải là chỉ có 200 tỷ mà thôi. Và thời sự tuần qua chứng tỏ là những nỗ lực phá vây của anh Tàu đã bị vô hiệu quả. Anh Tàu ấy sau khi nước Mỹ gây dựng lại anh Đài Loan và tỏ ra rằng có xu hướng là sẽ ủng hộ Đài Loan độc lập với lục địa, thì anh Tàu anh phản ứng bằng cách là anh tranh thủ anh chiêu dụ được ba nước nhược tiểu bỏ Đài Loan mà bằng ngoại giao với Tàu, và lập tức là mấy cái nước đó bị Mỹ cúp viện trợ. Và ông Trump ông trừng phạt luôn tất cả những cái nước nào mà giao dịch thương mại với anh Tàu mà không dùng đồng đô la mà lại dùng nhân dân tệ, trong đó có anh Việt Cộng nữa. Và đồng thời trong tuần qua thì thấy rõ là nước Mỹ của ông Trump đã ủng hộ triệt để Liên Âu trong việc áp lực với Nga về mọi phương diện. Và riêng Á Châu thì thấy rõ rằng Âu Châu và Nhật và Úc tỏ ra công khai ủng hộ cái chiến lược Indo-Pacific của Mỹ. Đấy là cái tình thời sự tuần vừa rồi. Và đây là những cái tham khảo thông tin cho cái thời sự tuần vừa rồi của tôi. Tham khảo thứ nhất là bản tài liệu ngày 13 tháng 9 của cái nguồn Việt Nam Express là báo ở trong nước, và được website Ba Cây Trúc đăng lên ngày 13 tháng 9. Và cái bài của Việt Nam Express, các tác giả là Vũ Hoàng, cho biết rằng đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngầm ra tín hiệu chính quyền Trump sẽ đáp trả nếu Syria, Nga và Iran sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib, tức là vấn đề Syria đó. Tức là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bắt đầu lên tiếng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là bà Nikki Haley. Bà đề cập tới hai vụ tấn công do Mỹ tiến hành ở Syria hồi tháng 4 năm ngoái và tháng 4 năm nay nhằm trừng phạt chính quyền Tổng thống Assad với cáo buộc quân đội Syria dùng vũ khí hóa học. Đấy, không có chiến tranh thương mại nữa mà đưa sang chiến tranh chống vũ khí hóa học. Đại sứ Mỹ nhắc lại vấn đề quân đội Syria bị cáo buộc chuẩn bị tấn công hóa học vào dân thường đã được thảo luận 3 lần tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi hầu như tất cả các thành viên đều yêu cầu Syria không thực hiện những hành động như vậy. Trong khi đó thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng cảnh báo Syria là không được liều lĩnh tấn công cái tỉnh Idlib, và cái tỉnh Idlib là căn cứ cuối cùng của quân nổi loạn chống lại nhà cầm quyền Syria, coi như cuộc nội chiến kéo dài mấy năm nay rồi. Và ông Tổng thống Trump ông nói là không được tấn công vào, mà tấn công vào với sự hậu thuẫn của Nga và Iran, thì ông cho rằng đó là một sai lầm nhân đạo khủng khiếp. Cũng về vấn đề Syria, thì bản tin ngày 16 tháng 9 của đài RFI Pháp: Syria, Israel phóng hỏa tiễn tới sân bay quốc tế Damas. Đấy, cái vùng đó là thuộc trách nhiệm phân công của Israel. Ngày 15 tháng 9 năm 2018, không quân Israel đã phóng hỏa tiễn nhằm vào sân bay quốc tế Damas, nhằm phá hủy một chuyến hàng vũ khí mới được cho là của Iran hoặc của phe Hezbollah ở Liban chuyển đến Syria. Các vụ nổ ở sân bay quốc tế Damas do hỏa tiễn phóng từ các phi cơ được nghe thấy ở khắp nơi tại thủ đô. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh Quốc cho biết các vụ tấn công nhằm vào các chuyến hàng vũ khí mới được chuyển đến Damas. Số vũ khí này là của lực lượng Iran hoặc của Hezbollah Liban. Đây được cho là đợt không kích thứ hai của không quân Israel nhằm vào các mục tiêu Syria từ đầu tháng tới này. Theo đài quan sát nhân quyền của Syria, Ngày 4 tháng 9, nhiều phi cơ đã phóng hỏa tiễn nhắm vào các vị trí quân sự của Iran ở miền Tây Syria. Và đây không phải lần đầu tiên là Israel đã đánh Syria bằng hỏa tiễn. Và cũng không phải là Israel là nước đầu tiên, và chính nước Mỹ là người đã đánh Syria bằng hỏa tiễn để cảnh báo Nga. Và nước Mỹ tiếp tục cảnh báo Nga về chiến tranh hóa học. Đây là bản tin của đài Đại Kỷ Nguyên ngày 14 tháng 9. Mỹ nêu điều kiện dỡ bỏ khối trừng phạt thứ hai lên Nga. Bây giờ đã đợt trừng phạt thứ nhất đã xong, chưa xong thì ông Donald Trump đã nêu ra cái đợt trừng phạt thứ hai mà anh Nga anh đang thương lượng. Nhưng mà Mỹ đưa ra điều kiện rất là anh muốn được gỡ bỏ cái trừng phạt thứ hai thì anh phải theo điều kiện của Mỹ như thế nào, là trong trường hợp Moscow cho phép kiểm tra các cơ sở hóa chất thì Mỹ sẽ bỏ. Đấy là ngoại trưởng, trợ lý ngoại trưởng Manisha Singh cho biết như thế. Các lệnh trừng phạt Nga được Mỹ đưa áp đặt xuất phát từ vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal. Theo đó, Washington căn cứ vào điều luật năm 1991 về kiểm soát vũ khí hóa học, sinh học và phòng ngừa chiến tranh. Gói trừng phạt đầu tiên đã có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8. Cụ thể, Moscow bị cấm nhận mọi sự trợ giúp từ phía Washington, chỉ trừ viện trợ nhân đạo khẩn cấp, mặt hàng thực phẩm và hàng hóa nông nghiệp. Ngoài ra, Mỹ ngưng cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí và các sản phẩm sử dụng kép cho các công ty quốc doanh cả, ngoại trừ mặt hàng phục vụ hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ và đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân dụng. Các cơ quan của Mỹ cũng sẽ từ chối cho vay. Gói trừng phạt thứ hai liên quan đến việc cho phép các pháp nhân Nga vay và xuất nhập khẩu hàng hóa sẽ có hiệu lực vào tháng 11 tới. Trong khi đó thì anh Nga anh cũng lại dãy dụa, diễu võ ra ngoài. Lần này anh sẽ tập trận rầm rộ tới 300.000 quân á. Bản tin của đài VOA ngày 15 tháng 9. Tàu chiến Nga tập trận rầm rộ ở biển Bering, sát lãnh thổ của Mỹ, giáp với Alaska của Mỹ. Các tàu chiến của Nga đã tổ chức các cuộc tập trận ở biển Bering, phân cách Nga với bang Alaska của Mỹ, một phần trong các cuộc diễn tập quân sự lớn nhất của một cao kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Cuộc diễn tập Vostok 2018 kéo dài đến ngày 17 tháng 9 đang diễn ra ở vùng Siberia cùng và vùng ngoài biển ngoài khơi bờ biển phía đông của Nga, với sự tham gia của gần 300.000 binh sĩ, hơn 1.000 máy bay quân sự và 2 hạm đội hải quân. Cuộc diễn tập diễn ra dưới lúc căng thẳng tăng cao giữa phương Tây và Nga. NATO cho biết và sẽ theo dõi sát cuộc diễn tập, cũng như Mỹ, nước có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga chiếu các đoạn video vào ngày thứ Sáu cho thấy tàu khu trục Phó Đô đốc Kulakov của hạm đội phương Bắc và tàu đổ bộ Alexander Obrakowski tham gia một hoạt động cứu trợ hộ cha giả, cứu hộ giả, giả lập, cứu hộ tự mẹ. Thế rồi, các cái diễn dịch giả để dùng từ ngữ Hán Việt, cứu hộ giả lập ở biển Bering. Những đoạn video khác cho thấy hàng chục lính nhảy dù từ máy bay và đu dây xuống từ máy bay trực thăng ở lãnh thổ Zabarkansk phía đông thuộc vùng Siberia. Tổng thống Putin đã thị sát các cuộc tập trận hôm thứ Năm. Ông tuyên bố trong một bài phát biểu trước binh sĩ là sẽ củng cố quân đội Nga và cung cấp cho quân đội vũ khí và trang bị thiết bị mới, thế hệ mới. Rồi thì tiếp tục ở cái vùng này là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa Mỹ đang chia rẽ trầm trọng, vì tôi nghĩ là có bằng chứng là vì sự xúi dục của cả Nga lẫn Tàu. Và về cái thỏa thuận Iran năm 2015 thì bây giờ ông Donald Trump ông đã không chơi cái thỏa thuận đó nữa, và ông bắt đầu có những biện pháp cấm vận Iran, là vì ông chặt cái sự giao lưu của Iran với cả Nga lẫn Tàu. Nhưng bây giờ ông cựu ngoại trưởng Mỹ là ông John Kerry, là có bằng cớ là ông đã thôi chức ngoại trưởng rồi, mà bây giờ ông lại giao du thân mật với các quan chức Iraq để làm gì? Và ông bị ngoại trưởng Mỹ công bố và đả kích. Đây là bản tin ngày 15 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Sáu đả kích người tiền nhiệm của ông John Kerry vì gặp gỡ các quan chức Iran trong các cuộc hội đàm ngầm, và cáo buộc ông Kerry đang tìm cách làm suy yếu chính sách của chính quyền Trump đối với Tehran. Chỉ trích của ông Pompeo nắm vào ông Kerry được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc cựu ngoại trưởng này thực hiện các cuộc gặp gỡ bất hợp pháp với chế độ Iran rất thù địch. Ông tố cáo trong một dòng tweet của ông. Ông Kerry bị tố cáo cái gì? Là trong một cuộc phỏng vấn trên radio với Fox News, ông tiết lộ ra nha. Ông phỏng vấn của radio Fox News khi ông đây quảng bá cho cuốn sách mới ấn hành của mình cho biết ông đã gặp ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong hoặc là 3 hoặc là 4 lần kể từ khi nhiệm kỳ ông kết thúc. Kiện vừa kết thúc rồi ông gặp kẻ thù của nước Mỹ để làm gì ha? Đã gặp 3 hoặc 4 lần kể từ khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 1 năm 2017. Ông cáo buộc chính quyền Trump trao đổi chính sách thay đổi thế chế độ Iran. Anh cáo buộc gì thì cáo buộc, anh không thể biện bạch được. Anh giao du ngầm với một kẻ bị nước Mỹ coi là thù địch. Và ông Pompeo, ngoại trưởng Mỹ, ông nói như thế này: đây là một cựu ngoại trưởng giao tiếp với nhà nước bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới. Và theo lời của ông ta thì chính ông ta đã tiết lộ ra rằng ông ta đã nói chuyện với họ. Ông ta đang bảo trợ, ông ta đang bảo họ cứ đợi cho đến khi chính quyền này ra đi, tức là chắc là đang bảo chính quyền này vậy, chứ chính quyền của tôi, ông Yên Chi, đó. Ông đang bảo họ cứ đợi cho đến khi chính quyền này đi. Bạn không thể tìm thấy tiền lệ cho chuyện này trong lịch sử của nước Mỹ. Đây là anh John Kerry nhé. Nhớ rằng anh John Kerry là cái anh mà đã chủ trương rước Nguyễn Phú Trọng sang gặp Obama ở Tòa Bạch Ốc, giới thiệu Nguyễn Phú Trọng đi gặp Đảng Cộng sản Mỹ đó, để chứng tỏ rằng cái Đảng Cộng sản Mỹ có đó coi là kẻ thù đâu. Là bây giờ đến một nỗ lực phá vây của tàu ở Mỹ Châu là nước Venezuela trả hội chỉ nghĩa anh em của tàu. Anh tàu xưa nay là mua, đưa cho anh Venezuela vay nợ, rồi thì anh kia trả nợ bằng dầu hỏa. Bây giờ anh vất vả vì anh có thể sập tiệm. Và anh đang bị kẹt thế giới, cả Âu, Á và Mỹ cảnh cáo, thì anh tàu nhảy vào là cứu. Bản tin ngày 14 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc sẵn sàng cung cấp cho Venezuela những gì có thể. Đây là lời tuyên bố của ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc nha. Ông Lý nói Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Venezuela phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế của người dân. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phát triển các trao đổi thương mại và kinh doanh, và hy vọng rằng Venezuela có thể cung cấp thêm hỗ trợ chính sách và bảo đảm pháp lý. mua dầu hỏa để trừ nợ. Để trừ nợ rồi thì nó lấy gì mà nó cứu cái kinh tế sang sụp đổ. Phải mua dầu hỏa, phải xóa nợ xong rồi mua dầu hỏa bằng trả tiền tiếp ra thì mới cứu được chứ. Đáp lời ông Maduro nói: sẵn sàng thăm dò các phương pháp tài chính hiệu quả với Trung Quốc và tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng. Đấy, bắn dầu hỏa đấy. Nhưng mà nó lại nói thì là các phương pháp tài chính hiệu quả là cái gì? Nghĩa là chẳng những phải xóa nợ cho nó mà mới mua dầu hỏa, nó phải trả tiền để cho nó cứu cái nền kinh tế ngân sách của nó đang sập tiệm. Tuy nhiên trong báo cáo không nghe đề cập đến việc Trung Quốc đồng ý cung cấp các ngân khoản mới cho Venezuela. Đấy, không thì nó trả nợ bằng dầu hỏa, đến nước nó đang khốn khổ nó trả nợ bằng dầu hỏa thì nó gì nó sống. Đấy là anh tàu, nhưng anh nước xã hội chỉ nghĩa anh em thì của Nga và của tàu nó đang lao đao như thế nào. bản tin ngày 14 tháng 9 năm 2018 của đài BBC nói rằng cái việc mà tôi dùng là đầu đề cho bài bình luận thời sự tuần này là Âu Á Mỹ đã nắm tay nhau để đẩy anh Nga và anh Tàu và các chư hầu và anh vào cái thế lao đao như thế nào. Bản tin của đài BBC, không chỉ Mỹ, nhiều nước khác đang tẩy chay Trung Quốc. Trong nhiều tháng gần đây, Đức, Anh, Pháp, Liên hợp châu Âu, Úc và Nhật Bản đều có vẻ cùng hợp lực chống lại sức mạnh đồng nhân dân tệ, dẫn chứng vì lý do an ninh quốc gia. À, thế là theo báo Bưu điện Hoa Nam nhé, chứ không phải là báo Mỹ nhé. Hồi tháng 8, chính phủ Đức lần đầu tiên sử dụng quyền phủ quyết để không cho hãng Yantai-Tai-2, một chuyên sản xuất, một công ty chuyên sản xuất thiết bị hạt nhân của Trung Quốc, mà tiếp quản công ty chuyên về hàng không vũ trụ và hạt nhân của nước Đức. Vào tháng 5, Canada cũng không cho phép một đơn vị của China Communications Construction thâu tóm công ty xây dựng AECON của nước này. Tất cả chỉ vì mối lo ngại an ninh quốc gia. Tôi nhắc lại, tất cả chỉ vì mối lo ngại an ninh quốc gia. Đang có một phong trào lan tỏa trên toàn cầu kêu gọi sự cảnh giác về các khoản đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt là về công nghệ. Khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ thống lĩnh ngành công nghệ cao trong 7 năm tới với chương trình Made in China 2025, thì đối với phương Tây, đó nghe như một lời tuyên chiến. Anh tuyên chiến chứ không phải người ta, cho nên vì anh tuyên chiến cho nên anh trở thành công địch của toàn thế giới. Đối với phương Tây, đó nghe như một lời tuyên chiến. Đó là cái nhận xét của Jeremy Zucker, chuyên về thương mại quốc tế tại Washington, nói với tờ Bưu điện Hoa Nam. Kết quả, khoản đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc lần đầu tiên đã giảm tổng thể trên toàn thế giới kể từ 2022 xuống còn 121,6 tỷ USD so với thời kỳ đỉnh điểm là 196,15 tỷ USD năm 2016. Đấy là theo như thông tin từ Hội nghị về Thương mại và Phát triển của Liên Hợp Quốc. Khoản đầu tư trực tiếp vào Hoa Kỳ của Trung Quốc cũng giảm kỷ lục, với trong nửa năm nay chỉ đạt có 1,8 tỷ USD, tức là tụt hơn 90% so với năm ngoái. Nên tôi nhắc lại là tụt hơn 90% so với năm ngoái và thấp nhất trong 7 năm qua. Tổng thống Donald Trump cũng vừa thông qua việc mở rộng hoạt động của Ủy ban đầu về đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ vào tháng trước. Tức là cái ủy ban này sẽ xem xét tất cả các đầu tư của nước ngoài, nhất là của tàu vào về Mỹ như thế nào, không cho nó đầu tư vào những cái mà liên hệ đến an ninh quốc phòng. Và động thái đã lan rộng tới các nước thuộc Liên minh châu Âu, với nước Đức và nước Anh đang lên một số dự luật và chính sách sau khi chứng kiến nhiều thương gia Trung Quốc thâu tóm được các tập đoàn khổng lồ của hai quốc gia này. Bây giờ đến không phải là về vấn đề chiến tranh thương mại mà thôi, mà nước Mỹ hỏi thăm sức khỏe của anh Tàu, về chủ nghĩa đế quốc của anh ở nước Tàu, cụ thể là ở Tân Cương, Hồi giáo, thiểu số. Bản tin ngày 13 tháng 9 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Lập pháp Mỹ kêu gọi trừng phạt Trung Quốc. Trung Quốc có gì? Ngày 22 tháng 9, Quốc hội Mỹ kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump mở rộng các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc do sự đàn áp của Bắc Kinh đối với người Hồi giáo thiểu số ở khu tự trị Tân Cương. Trong một lá thư hôm 12 tháng 9, thượng nghị sĩ Marco Rubio, chủ tịch của Ủy ban điều hành của Quốc hội Mỹ về Trung Quốc, và dân biểu Chris Smith, đồng chủ tịch, đã yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross mở rộng danh sách các cơ quan của Trung Quốc bị cấm mua các thiết bị mà họ có thể dùng để giám sát người dân ở đó mà. Luật an ninh mạng. Hôm 11 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng đàn áp ngày càng tồi tệ của Trung Quốc đối với người Hồi giáo thiểu số Tân Cương, trong lúc chính quyền Trump đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cấp cao và các công ty Trung Quốc có liên hệ đến các cáo buộc về vi phạm nhân quyền. Các cuộc thảo luận trong chính phủ Mỹ về các biện pháp trừng phạt kinh tế khả dĩ để đáp trả lại thông tin về những vụ bắt giữ hàng loạt người Uyghur và những người Hồi giáo khác đang ngày càng nóng lên. Hành động này của Bắc Kinh đã khiến cộng đồng quốc tế lên án. Bằng trong những tin tức mà tôi tham khảo tuần trước thì nói rằng nó đưa hàng triệu người chung người Tân Cương vào trại cải tạo, nó gọi là để nó giáo dục, để nó bắt người ta bỏ đạo hội của người ta. Đấy là vấn đề thế giới, chẳng những là chiến tranh thương mại mà còn xía vào là cái tình trạng nội bộ của anh Tàu nữa. Bây giờ bản tài liệu mà tôi tham khảo ngày 13 tháng 9 nữa là của website Ba Cái Chục, mà blogger Phạm Nguyên Trường dịch lại tài liệu của tác giả Minh Chin Pei là Bùi Mẫn Hán, tác giả Tàu nhé. Tác giả Tàu mà viết rằng Trung Quốc đang thua cuộc chiến tranh lạnh mới. Đó. Tại sao thua? Khác với Liên Xô, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận ra rằng thành tích kinh tế là điều kiện cần cho tính chính danh. Anh nghe là làm giàu là vinh quang, tức là cái làm giàu là tiền cái sức mạnh kinh tế thì là củng cố cho tính chính danh. Tuy nhiên, tương tự như Liên Xô, Trung Quốc đang chi quá nhiều tiền cho một vài nước bạn mà chẳng thu được bao nhiêu, trong khi ngày càng lún sâu vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Và cái chi thông tin này giống như là tôi đã nghiên cứu tài liệu học tập của nội bộ Cộng sản. Cộng sản Tàu nói thì Liên Xô bị, trong cái lúc sập tiệm đã không có đi biện pháp mạnh, phải làm như Tàu là đem giết người ở Thiên An Môn để sống còn. Thì bên Tàu cũng như bên Việt Nam bây giờ nó học tập rằng Michael Gorbachev đã sai lầm, là cái việc Michael Gorbachev đã không dùng biện pháp mạnh để củng cố chế độ, mà lại theo đường lối cải cách không tàn nhẫn để có thể giữ được Liên Xô. Đấy là sự khác biệt giữa anh Tàu và anh Hán là như thế. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dành hết tâm trí cho bài học quan trọng đầu tiên là thành tích kinh tế cao là điều cần cho tính chính danh. Và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tập trung toàn lực vào việc thúc đẩy tăng trưởng GDP trong mấy thập kỷ qua đã mang lại phép màu kinh tế với thu nhập bình quân đầu người nhảy vọt từ 333 USD năm 1991 lên 7.329 USD vào năm 2000, tức là chỉ có 26 năm thôi mà thu nhập bình quân, tức là mỗi người chỉ có 333 đô la mà lên đến 7.329 đô la, tức là gấp trăm gấp ngàn lần. À, đấy là thực hiện cái khẩu hiệu là làm giàu là vinh quang của anh Tàu Cộng. Nhưng mà anh Đặng Thị Bình ấy nói là làm giàu là vinh quang, nhưng mà phải kín mồm kín miệng, đừng để cho Mỹ nó thấy. Đó. Nhưng mà tác giả Tàu này cho biết rằng việc giám sát nền kinh tế đang trì trệ hầu như không phải là sai lầm duy nhất mà các nhà lãnh đạo Liên Xô đã mắc phải. Họ cũng bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang tốn kém và không thể thắng được với Mỹ. Bây giờ Tàu cũng đang sắp sẽ bị đó. Và trở thành nạn nhân của việc vươn bàn tay đế quốc chủ nghĩa ra quá xa. Họ ném tiền và nguồn lực cho vào các chế độ chẳng có mấy giá trị về mặt chiến lược và được coi là thường xuyên kém cỏi trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Vào lúc khi Trung Quốc tham gia chiến tranh lạnh mới với Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đang lặp lại những sai lầm thảm khốc tương tự như Liên Xô đã từng mắc. Tức là gì? Anh thi đua vũ trang với Mỹ, anh đưa ngân sách quốc phòng lên 175 tỷ USD, trong khi ngân sách quốc phòng của Mỹ là 700 tỷ. Ê, sức của ơi. Nhưng mà tác giả Tàu này cho biết rằng anh nói là 175 tỷ nhưng mà có thể là nhiều hơn. Nhưng mà người ta tính rằng chi tiêu quân sự thực tế của Trung Quốc cao hơn hẳn ngân sách chính sách đó. Dù sao mặc lòng, cái này cũng hay lắm. Vấn đề không phải là số tiền Trung Quốc chi cho súng đạn, mà là sự gia tăng liên tục các khoản chi tiêu cho quân đội. Có nghĩa là đất nước này sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến tranh tiêu hao lâu dài với Mỹ. Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc không thể tạo ra những nguồn lực đủ sức chịu đựng được khoản chi cần thiết để giành chiến thắng trên mặt trận này. Thì giờ lương hưu của lính nó không giả đấy, người ta phải biểu tình ở đó mà tăng ngân sách quốc phòng là quan nhiều hơn lính, mà bây giờ lại cần cái nào là lính đã già đi rồi này. Mà lại chế độ một con này. đi lính, con ấy, một con trai đi lính mà lại đưa nó ra để chết thì phong trào phản chiến nó sẽ nổi lên. Đó. Nếu Trung Quốc có mô hình tăng trưởng bền vững, tức là có nền tảng của nền kinh tế hiệu quả cao, thì nước này có thể đủ khả năng theo đuổi cuộc chạy đua vũ trang có mức độ Mỹ, nhưng họ không có mô hình như thế. Ở cấp độ vĩ mô, tăng trưởng của Trung Quốc tiếp tục giảm. Đấy là do dân số già đi nhanh chóng, dân số già đi nhanh chóng, nợ cao, rủi ro về thanh khoản và cuộc chiến thương mại do Mỹ phát động đang leo thang. Tất cả những điều vừa nói sẽ làm cạn kiệt nguồn lực có giới hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ, khi tỷ lệ người già sống phụ thuộc vào con cái và xã hội gia tăng, thì chi phí y tế và lương hưu cũng sẽ dễ tăng. Đấy, tôi nhắc lại, là bây giờ bên Tàu đã có biểu tình để đòi lương hưu. Hơn nữa, trong khi kinh tế Trung Quốc có thể hiệu quả hơn hẳn kinh tế Liên Xô, nhưng không thể hiệu quả được như Mỹ. Lý do chính là ảnh hưởng lâu dài của các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc chiếm một nửa tổng tín dụng ngân hàng nhà nước, nhưng chỉ đóng góp 20% giá trị gia tăng và việc làm mà thôi. Cái đoạn này tôi rất là thích, là bởi vì nó dùng ngân sách nhà nước và cái tăng trưởng kinh tế để nó nuôi béo cái bọn Đảng Cộng sản, mà nó gọi là đền bù cho cái lòng trung thành của nó với Đảng, còn Đảng con mình đấy, từ cái còn Đảng con mình nó thành ra còn Đảng con tiền, bây giờ nó hết tiền thì làm sao nó còn Đảng, cho nên nó sẽ chết vì cái còn Đảng con tiền. Vấn đề của Đảng Cộng sản Trung Quốc là doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì chính quyền độc đảng, đúng không? Doanh nghiệp nhà nước là cái nơi nuôi béo cái bọn còn Đảng con tiền, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì chính quyền của độc đảng, vì những doanh nghiệp này được sử dụng vừa như biện pháp tưởng thưởng cho những người trung thành với Đảng, lại vừa tạo điều kiện cho chính phủ can thiệp nhân danh các mục tiêu kinh tế vĩ mô của nhà nước. Loại bỏ những công ty cồng kềnh và không hiệu quả này là tự sát về chính trị, nhưng bảo vệ những công ty này thì có thể chỉ làm chậm lại cái không thể tránh khỏi. Cái không thể tránh khỏi là gì? Càng cho phép các công ty này bòn rút những nguồn tài nguyên khan hiếm ra khỏi nền kinh tế, thì cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ sẽ càng trở thành gánh nặng và thách thức đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ càng lớn thêm. Bài học thứ hai là các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã không đánh giá một cách thỏa đáng là cần phải tránh, không được vươn bàn tay đế quốc ra quá xa. Khoảng một thập kỷ trước, với thặng dư thương mại quá lớn, dư thừa quá nhiều tiền mặt, chính phủ Trung Quốc bắt đầu có những cam kết rất tốn kém với cái nước ngoài và trợ giúp cho các đồng minh như Hoa Kép, chỉ biết ăn mà không biết làm. Đảng Cộng sản ở nước nào cũng thế, đã chiếm được chính quyền rồi thì là cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, cho nên nó ngồi nó phè phỡn, chỉ biết ăn mà không biết làm. Hành động phô trương đầu tiên là sáng kiến một vành đai một con đường, chương trình trị giá 1.000 tỷ USD tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển cho Trung Quốc tài trợ. Giờ thì Đảng Cộng sản Trung Quốc phải tạm dừng rút kinh nghiệm Liên Xô đấy. Nhưng mà dường như Trung Quốc quyết tâm đẩy nhanh chương trình một vành đai một con đường, cho nên sẽ vất vả. Ví dụ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn về bàn tay đế quốc vươn ra quá xa là những khoản trợ giúp hào phóng của Trung Quốc cho các nước, từ Campuchia tới Venezuela rồi Nga, mang lại quá ít lợi lộc. Theo số liệu của Ed Data ở Đại học William và Mary, College of William and Mary, từ năm 2000 đến năm 2004, Campuchia là 1, Cameroon là 2, Cote d'Ivoire là 3, Cuba là 4, Ethiopia là 5 và Zimbabwe là 6 đã được Trung Quốc tài trợ hoặc cho vay với lãi suất thấp tổng cộng 24.4 tỷ USD. Cũng giai đoạn này là Angola, Lào, Pakistan, Nga, Turkmenistan và Malaysia đã nhận được 98.2 tỷ USD. Hiện nay, Trung Quốc đã cam kết sẽ cung cấp 62 tỷ USD cho các khoản vay cho dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan. Chương trình này sẽ giúp Pakistan đối đầu với các cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán đang hiện ra phía trước, nhưng nó cũng sẽ làm cạn kiệt kho bạc của chính phủ Trung Quốc đúng vào lúc chủ nghĩa bảo hộ thương mại có thể dẫn tới nguy cơ là không thể có tiền bổ sung vào ngân quỹ. Tương tự như Liên Xô, Trung Quốc đang chi quá nhiều tiền cho một vài nước bạn mà chẳng thu được bao nhiêu. trong khi ngày càng lún sâu vào cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Chiến tranh lạnh, Mỹ tàu chỉ vừa mới khởi sự nhưng Trung Quốc đang đi theo hướng thua. Đến đây tôi xin copy thêm về cái vụ tương tự như Liên Xô. Tôi nói rằng vào cái lúc mà xuất chiến được sụp đổ thì Liên Xô y hệt như anh tàu bị rời giờ, và anh Ba Lan là nước cũng đang sập tiệm và cầu cứu Liên Xô. Nhưng mà Gorbachev không có khả năng cầu cứu, cho nên Ba Lan đã sụp đổ trước khi Liên Xô. Và tôi nhắc lại, tôi đã nhiều lần nhắc chỉ rằng thì cái tấm gương Ba Lan là nó y hệt như là ở Việt Nam bây giờ. Việt Nam bây giờ nó cũng cạn kiệt, nó bị những cái lao đao y hệt như các nước sau chủ nghĩa đàn anh rồi đó. Và bây giờ nó không cầu Liên Âu và Mỹ, các nước Tây Phương đã chê không cho nó vay nợ thêm nữa rồi. Nhưng nó còn trông vào anh, chui rút vào nách tàu. Và rút vào nách tàu, và anh tàu không có khả năng cứu nó về vấn đề kinh tế chính trị nữa, thì nó sẽ sụp đổ trước khi, trước nước tàu, như là Ba Lan đã sụp đổ trước nước Liên Xô. Bây giờ đến tài liệu tham khảo kế tiếp là bài đăng ở trên Ba Cây Trúc, mà do dịch ra Phạm Nguyên Trường dịch, của tác giả Arvin Subramanian và tác giả George Feldman, ngày 15 tháng 9 năm 2018. Có tựa đề là Lời Ai Điếu Cho Mô Hình Trung Quốc. Sau mấy thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định, Trung Quốc đã nổi tiếng vì ổn định về kinh tế, ngay cả khi các khoản nợ ở Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng, nhưng triển vọng xuất khẩu giảm cùng với việc đồng tiền đang ngày càng yếu đi có thể làm cho nước này chật khỏi quỹ đạo phát triển bất chấp nợ nần của mình. Từ Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, từ Nam Phi đến Indonesia, các thị trường mới nổi lại bị những sự hỗn loạn trên thị trường tài chính làm cho bối rối. Nhưng xin hãy đừng quên, nước lớn nhất có thể rắc rối là rắc rối nhất là Trung Quốc. Trong mấy thập kỷ vừa qua, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc dường như trái với những quy luật kinh tế cơ bản. Ví dụ, quy luật Stern nói rằng nếu một cái gì đó không thể đi mãi mãi thì nó sẽ dừng lại. Đấy, cái gì đó không thể đi mãi mãi, tức là phát triển kiểu tàu đó, thì nó sẽ dừng lại. Nhưng các khoản nợ của Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng, đi mãi mãi đó. Thật vậy, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong thập kỷ vừa qua, nợ công ty, nợ chính phủ và nợ hộ gia đình của Trung Quốc đã tăng lên khoảng 23.000 tỷ USD đó nha, không phải tiền nhân dân tệ nha, 23.000 tỷ USD, và tỷ lệ nợ trên GDP đã tăng khoảng 100%, tức là hơn 250%. Con số tuần trước thì tôi nói là 270% cơ. Thông thường, đó là mức mà vượt qua nó thì khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra nhá. Vượt qua cái mức là 250% thì khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra. Chắc chắn là một số khoản nợ của Trung Quốc đã được sử dụng nhằm mở rộng cơ sở công nghiệp và cơ sở hạ tầng của nước này, nhưng phần lớn trong số đó cũng được sử dụng nhằm giữ cho bằng được các doanh nghiệp quốc doanh thua lỗ và đầu tư không ngừng nghỉ vào các công trình công cộng và nhà ở với hiệu quả rất thấp đấy. Công trình công cộng, nhà ở đấy, nó xây nhà nó không có ai ở cả, cỏ mọc hoang này, nuôi châu bò và nó ăn cỏ. Sự mất trong thăng cân bằng ở trong nước của Trung Quốc cho thấy một quy luật kinh tế khác mà nó đã tìm cách phá vỡ. Đối với bất kỳ quốc gia bình thường nào, xây dựng năng lực quá dư thừa sẽ dẫn đến sụt giảm mạnh trong đầu tư và tăng trưởng GDP, và đến lượt đó, điều đó sẽ làm kiệt quệ về tài chính, kéo theo một cuộc khủng hoảng khác. Kéo theo cuộc khủng hoảng nếu các dấu hiệu cảnh báo sẽ bị lờ đi. Nhưng ở Trung Quốc thì khác, GDP tăng chậm lại nhưng đầu tư vẫn mạnh và hệ thống ngân hàng không hề chịu căng thẳng. Tại sao có hai cách giải thích. Cách giải thích thứ nhất là khả năng không bị thương tổn thấy rõ của Trung Quốc là nước này có khoản tiết kiệm lớn ở trong nước và dự trữ ngoại hối khổng lồ là trên 3.000 tỷ USD. Tiết kiệm ở đâu? Tức là đưa vào quỹ đảng. Thì bây giờ nó bắt cái bọn tham nhũng quỹ đảng đấy thì chảy nhả ra như là Việt Nam đấy, bắt nhả ra đó. Đấy, tiết kiệm thì nó chưa chết. mà cái trên 3.000 tỷ đó là ngoại hối đó, dự trữ ngoại hối đó, tôi nghĩ rằng nó chỉ còn có 1.000 tỷ thôi chứ không 3.000 tỷ đâu. Đó. Rồi thì một cái giải thích khác là nó sao nó chết là chính trị. Quá trình ban hành quyết định tập quyền hóa cao độ tạo điều kiện cho người ta không thực hiện thực hiện những hành động tức thời, tức là kiểm soát dòng ngoại tệ ngoại hối ra đi ra đấy, nó kiểm soát nó không được, ngoại hối của nước ngoài người ta đi là sao nó kiểm soát được. Đấy là cái thứ hai là nó làm chậm lại cái sự sụp đổ. Và tác giả Tàu này cho biết rằng dù những luận cứ này có đúng đến mức nào thì cũng đã đến lúc phải cần xét lại tính chất đặc biệt của nền kinh tế Trung Quốc hiện đang bị cơn bão của những căng thẳng hiện nay đe dọa, cụ thể là quá trình tích tụ nợ ở trong nước và những rắc rối mới do Mỹ gây ra, và những rắc rối mới trong đó các rào cản thương mại, đấy rào cản thương mại của Mỹ, sự phản đối về mặt địa chính trị trước dự án một vành đai một con đường của Trung Quốc, nhất là ở Mỹ. Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Trung Quốc đã chuyển mô hình kinh tế ra khỏi xuất khẩu và hướng về các nguồn tăng trưởng trong nước, nhưng việc tái cân bằng đòi hỏi phải vay thêm và đầu tư thêm, và do đó rủi ro sụp đổ cũng lớn hơn. Kết quả là chính phủ phải thận trọng, họ chỉ tạo ra những kích thích vừa phải cần. Và tác giả này cho biết là một lúc nào đó quy luật của Stern sẽ hiểu được. Quy luật tên là cái gì? Là những cái mối đe dọa. Đe dọa trước hết đối với tăng trưởng của Trung Quốc là chính sách thương mại của Mỹ. Cho đến nay chỉ có khoảng 50 tỷ đô la tăng trưởng của Trung Quốc bị chính quyền Trump tăng thuế thôi. Và hôm nay là đến ngày 17 tháng 9 rồi thì là cái đòn thứ hai là thuế trị giá 200 tỷ đô la, chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc và Mỹ. Thấy được khả năng bị tổn thương ngày càng tăng, phản ứng của Trung Quốc trước những đe dọa tiếp tục của Mỹ, của Trump là đặc biệt nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái nó có phản đòn tương đương được đâu, nó không có cái khả năng đó. Bây giờ đến đe dọa thứ hai là cái gì? Trước các đòi hỏi từ bên ngoài là do chính sách trọng thương mercantilist policy, chính sách trọng thương của Tàu, và chính sách trọng thương của Tàu đã kiệt lực. Chính sách trọng thương của Tàu là gì? Là chính sách làm giàu bằng thương mại, chủ trương tăng quyền lực kinh tế của nước nhà bằng việc làm suy giảm sức mạnh kinh tế của các nước đối địch. Anh không làm được, và bây giờ anh đã kiệt lực rồi. Trong năm 1990 và 2000, Trung Quốc đã phát triển công nghiệp xuất khẩu đặc biệt lớn, một phần là do họ đã để đồng tiền của mình bị đánh giá thấp. Và bị cả thế giới lên án rồi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nước này tiếp tục cải cách tiếp cận như thế bằng những biện pháp khác, mà cụ thể là một phần gai một con đường, tài trợ cho những hàng hóa và dịch vụ từ Trung Quốc, và gọi là chủ nghĩa trọng thương Trung Quốc 2.0, tức là Chinese Mercantilism 2.0, là chủ nghĩa trọng thương này nó đưa đến chủ nghĩa đế quốc. Anh đưa ra cái chủ nghĩa Trung Quốc này thì là anh tự tố cáo anh là đế quốc. Vấn đề là chủ nghĩa trọng thương 2.0 hiện đang bị tấn công nó cả về chính trị lẫn kinh tế. Về chính trị, các nước nhận các khoản vay của Trung Quốc từ Sri Lanka đến Malaysia và Myanmar đã và đang phản đối một vành đai một con đường và cái mùi đế quốc chủ nghĩa tân thời của nó. Cái mùi chủ nghĩa đế quốc tân thời của nó. Về kinh tế, các điều khoản tài chính một vành đai một con đường nặng nề đã dẫn đến những khoản nợ lớn, ít nhất là ở 8 nước. Đấy là theo số liệu của Trung tâm Phát triển Toàn cầu là Center for Global Development. 8 nước là những gì? Ví dụ, Malaysia đã hủy bỏ các dự án được Trung Quốc hậu thuẫn trị giá tới 22 tỷ USD. Sri Lanka đã quay sang IMF nhờ giúp đỡ. Đây là do nước này đã nhập khẩu quá nhiều hàng hóa của Trung Quốc. Và có thể chẳng bao lâu nữa Pakistan cũng sẽ bị buộc phải làm như vậy. Khi nhiều quốc gia cảnh giác với một vành đai một con đường, họ sẽ vay và nhập ít hơn hàng hóa là từ Trung Quốc. trong khi đó là có vấn đề petrodollar nữa. Lãi suất đấy, khi mà đồng đô la bỏ các nước khác chạy về nước Mỹ thì nước Mỹ bèn tăng lãi suất đồng đô la. Lãi suất ở Mỹ gia tăng là liên tục, là cú sốc thứ ba. Khi lãi suất ở Mỹ lớn hơn lãi suất ở Trung Quốc, vốn sẽ chảy ra khỏi Trung Quốc cũng như chảy ra khỏi những thị trường mới nổi khác trong năm nay. Do đó các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng khó xử kinh điển của thị trường mới nổi. Nếu để đồng nhân tệ yếu trong ngắn hạn, họ có thể làm trầm trọng thêm việc tuồn vốn ra nước ngoài, mà và Mỹ sẽ tung ra những cáo buộc về thao túng tiền tệ. Nhưng nếu muốn giữ giá đồng tiền, họ có thể phải chi 1.000 tỷ USD trong cái quỹ dự trữ đó, như đã từng làm vào năm 2015. Anh chưa kiệt quệ, bây giờ anh đang lao đao thì tiền đâu mà chi ra 1.000 tỷ USD nữa. Ngoài ra chính phủ có thể sử dụng lại các biện pháp kiểm soát vốn khắt khe, nhưng làm như thế là bóp nghẹt nhu cầu từ bên ngoài, phá hoại ngầm công tác quản lý kinh tế rộng lớn hơn và làm mất niềm tin vào tuyên bố về vai trò lãnh đạo kinh tế toàn cầu của nước này. Trong đó cái âm mưu là quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, lập cái ngân hàng AIIB đó. Giữa cơn bão do những thách thức kinh tế gây ra, càng ngày người ta càng nghi ngờ về việc chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang làm chủ được các sự kiện. Ông ta muốn mọi người phải nghĩ như thế. Nhưng mà Tập Cận Bình nên nhớ, không chỉ quy luật Stern mà cả quy luật Rudiger Dornbusch nữa. Luật này nói rằng cuộc khủng hoảng mất nhiều thời gian để tới hơn là bạn nghĩ, và sau đó nó xảy ra nhanh hơn hẳn chứ không như bạn nghĩ. Thế là bạn đánh giá sai lầm tình hình đấy. Unintended consequences đấy. Là khủng hoảng anh thấy chưa xảy ra, anh tưởng là đấy, nhưng mà thực tế là nó cần mất nhiều thời gian để tới, nhưng mà khi nó tới rồi thì nó nhanh hơn những cái mà anh nghĩ. Trước sau gì mô hình đặc biệt Trung Quốc cũng sẽ nhường chỗ cho các quy luật kinh tế thế giới, nên tự chuẩn bị hậu quả có thể nghiêm trọng và khác hẳn những hiện tượng đã xảy ra trong lịch sử gần đây, đúng không? Và đây là một tài liệu tham khảo nữa, ngày 16 tháng 9, cũng lại trên diễn đàn Ba Cái Trục, mà Ba Cái Trục dẫn lại cái nguồn cái website Đại Kỷ Nguyên, mà tác giả là Minh Hạnh, có tựa đề là dấu ấn tuần qua, Tổng thống Trump thắng thế Trung Quốc cạn chiêu bài. Trong cuộc chiến thương mại diễn ra nhiều tháng qua, Mỹ liên tiếp ra đòn, còn Trung Quốc bị động ứng phó, đối mặt với sức ép to lớn từ Mỹ, Trung Quốc tiếp theo sẽ có hành động gì là điều dư luận quan tâm. Theo nhận định của CNBC, Trung Quốc đang cạn kiệt các lựa chọn trong cuộc chiến thuế quan với Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15 tháng 9 có ý muốn áp thuế đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ USD bất chấp việc hai bên đang có dấu hiệu nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán. Và bây giờ tin tức thật của tôi thì cho thấy rằng các cuộc đàm phán khởi động lại đã thất bại, và ông Trump ông đã tung ra cái áp thuế trị giá 200 tỷ rồi. À. Và chẳng những là trong thể mà trong khi ông đung tung ra cái đó thì ông lại nói thêm rằng Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sẵn sàng áp thuế đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 500 tỷ USD. Cho đến nay, Washington đã áp thuế đối với 50 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, bên cạnh gói thuế 200 tỷ USD đang chuẩn bị thực hiện. Bây giờ không còn đang chuẩn bị thực hiện nữa, đã tung ra rồi. Đối với các đòn thuế quan của Mỹ, Trung Quốc kiên quyết phản đối và sẽ tiếp tục các biện pháp trả đũa cần thiết. Đây là trích thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc. Và anh trả đũa như lát nữa trong cũng cái tài liệu này chúng ta sẽ thấy rằng anh trả đũa một cách vô vọng. Tuy nhiên, sau những đòn thuế quan mà Trung Quốc dùng để đáp trả, Bắc Kinh hầu như không còn dư địa trong kim ngạch nhập khẩu hàng hóa để đáp thuế. Cho nên, thực tế này dẫn đến việc một số nhà phân tích nói rằng Trung Quốc sẽ dùng đến các vũ khí phi thuế quan để đấu lại Mỹ. Phi thuế quan là cái gì? đây là cái tài liệu là chúng ta, những vũ khí phi thuế quan là cái gì? Đây, một, đây, anh phá giá đồng nhân dân tệ và những rủi ro cố hữu nó sẽ xảy ra, cho nên anh phá giá lên càng chết rồi thôi. Các chuyên gia kinh tế cho rằng phá giá đồng nhân tệ là một trong những lựa chọn của Trung Quốc để cầm cự trong chiến tranh thương mại. Điều này được thể hiện qua động thái giảm giá đồng nhân tệ của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhằm hạ giá và tăng tính hấp dẫn của hàng xuất khẩu, từ đó bù đắp các chi phí thuế quan. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Trung Quốc đã hạ giá đồng nhân tệ hết mức có thể rồi, và rằng rủi ro cố hữu trong việc phá giá đồng nhân tệ có nghĩa là chiến lược đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Và là cái gì? Đó là những gì Trung Quốc đang lo sợ. CNBC trích lời ông Joseph Jelinek, chuyên gia phân tích cấp cao của Frontier Strategy Group, cho biết một mặt đồng tiền khấu hao giúp họ bù đắp thiệt hại từ các loại thuế này. Tuy nhiên, nếu nó rơi quá xa và quá nhanh, các nhà đầu tư sẽ sợ hãi và họ có thể sẽ phải chứng kiến dòng vốn khổng lồ tháo chạy, do chính xác là những gì họ không muốn ở thời điểm này. Bản tin cũng cho biết năm 2015 anh đã giả cái trò đã giả, và hậu quả là các dòng vốn đua nhau rút khỏi thị trường Trung Quốc, và Bắc Kinh đã phải đốt hơn 1.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối để hỗ trợ tỷ giá đồng nhân dân tệ. Và đến năm nay thì sao? Ngày 24 tháng 8 năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc một lần là phải thấp áp dụng yếu tố phản chu kỳ để hỗ trợ giá trị đồng nhân dân tệ trong bối cảnh của chiến tranh thương mại ngày càng xấu đi. Và anh trả đũa cái gì? Anh tẩy chay doanh nghiệp của Trung Quốc, doanh nghiệp của Mỹ. Và cái trả đũa này nó sẽ đưa đến hậu quả gì? Và cái trả đũa này anh tàu nó dọa từ khi mà ông Tâm dọa chiến tranh thương mại đó, thì anh giả nữa là tẩy chay doanh nghiệp Mỹ, là anh không mua đậu nành như thế. Thì lập tức là nước khác người ta mua đậu nành của Mỹ, và anh không mua đậu nành của Mỹ thì phải mua đậu nành của Brazil gì đó mà giá cao hơn. Cái trả đũa này là anh dọa thôi, mà anh không biết rằng cái dọa này là vô ích. Hiện tại Trung Quốc vẫn chưa kêu gọi một chiến dịch tẩy chay nhằm vào hàng hóa và doanh nghiệp Mỹ như những gì đã làm với Hàn Quốc vào năm 2015, mặc dù hành động này có thể truyền tải một thông điệp rõ ràng. Nhưng nhiều khả năng dẫn đến mang theo ngoại hối đã dẫn đến dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm mạnh, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang trong tình trạng suy giảm tăng trưởng như hiện nay. Và tất cả những trả đũa của anh đều là vô vọng, cho nên khủng hoảng tăng trưởng nội địa của anh không thể tránh được. Trung Quốc đang đối mặt với hai thách thức. Thứ nhất là nỗ lực của chính phủ trong năm tháng vừa qua nhằm thắt chặt tín dụng và ổn định mức nợ cao. Thứ hai là sự sụt giảm đáng kể trong chi tiêu đầu tư của chính quyền địa phương. Mặc dù trong tương lai gần, nền kinh tế Trung Quốc không có nguy cơ phải đối mặt với một mối đe dọa sống còn, tức là chưa chết. Nhưng những rủi ro đối với tăng trưởng của Trung Quốc là không thể tránh khỏi. Đấy là theo sự phân tích của nhà chuyên gia kinh tế trường Sát Đi Mát là ông tiến sĩ Lombard. Những cái nỗ lực phá vây của anh cũng là bất thành, lôi kéo liên hiệp bất thành. Trong nửa đầu năm 2018, Trung Quốc không ngừng tìm cách lôi kéo châu Âu. Số tiền đầu tư vào châu Âu gấp 9 lần đầu tư vào Bắc Mỹ, và bây giờ đã bị liên lâu trận rồi. Trong khi đó thì cố vấn kinh tế Nhà Trắng là Larry Kudlow cho biết Mỹ muốn xây dựng một liên minh bao gồm cả Nhật Bản, Liên Âu và các đồng minh khác để gây sức ép lên Trung Quốc. Và kết quả là các nước nối gót nhau cấm cửa đầu tư Trung Quốc. Theo một bản báo cáo của tờ South China Morning Post hôm 14 tháng 9, Đức là một, Anh là hai, Canada là ba, cùng nhiều quốc gia khác đã về phe Mỹ chống lại chương trình thâu tóm các công ty công nghệ từ phía Trung Quốc nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Khi Mỹ đang ngày càng tẩy chay mạnh mẽ với các khoản đầu tư của Trung Quốc trong năm nay, bằng cách ngăn chặn một loạt vụ thâu tóm lớn, nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tìm kiếm cơ hội thâu tóm công nghệ ở nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, sự lạc quan đó dường như là quá sớm. Trong những tháng gần đây, hàng loạt các quốc gia như Đức, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản và Canada đã cùng tham gia một phản ứng toàn cầu chưa từng có đối với các khoản đầu tư từ Trung Quốc vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Đầu tháng 8, chính phủ Đức lần đầu tiên phủ quyết việc bán công ty Leyland Metal Spinning chuyên sản xuất thiết bị ngành hàng không vũ trụ và hạt nhân cho Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia. Vào tháng 5 2018, Canada đã chặn một đề nghị mua lại công ty xây dựng Icon từ công ty Communication Construction của Trung Quốc, cùng với lý do tương tự. Từ Canada sang Mexico đến Liên minh châu Âu cùng cả một số quốc gia khác, tuy đều có những rắc rối riêng với chính quyền Trump, nhưng họ vẫn đồng ý với biện pháp của Mỹ trước sự đe dọa của Trung Quốc. Nhưng các rắc rối riêng là cái gì? Là người ta bị thiệt thòi một chút, nhưng mà nước Mỹ đã có biện pháp ngầm để bù đắp những cái thiệt thòi đó rồi, cho nên vẫn đồng ý với biện pháp của Mỹ trước sự đe dọa của Trung Quốc. Tất cả đều cho rằng các khoản đầu tư và các vụ mua bán sáp nhập của Trung Quốc đều nhằm mục đích ăn cắp công nghệ, truy cập vào dữ liệu nhạy cảm và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Theo ông Jeremy Zucker, công ty luật DeChat ở Washington, thì ông cho rằng sự chuyển động mà chúng ta nhìn thấy trên khắp thế giới là biểu hiện của một lời kêu gọi hãy cảnh giác về các khoản đầu tư của người Trung Quốc, đặc biệt về công nghệ, và nó được gia cường và tăng tốc nhờ có chính quyền tổng thống Donald Trump. Anh nhớ là nhờ có chính quyền của tổng thống Donald Trump. Và đây, tôi cảm ơn các nơi khác đã cho tôi những cái tài liệu tham khảo rất hữu ích cho bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay, có thể đây là bị Âu Á Mỹ thúc đẩy, Nga tàu Việt Nam cộng sản đang lao đảo. Chúng ta thấy là cộng sản sống sót đang lao đảo như thế nào, nhưng mà nước tàu và nước Nga mới chỉ lao đảo thôi, chưa có sập. Và nước Nga, Liên Xô ngày xưa đã thôi cộng sản và thiết lập lên một cái chế độ dân chủ giả cày, nên trong sau cái lao đảo này thì nó có thể chỉ bị lao đao một lúc và nó trở về dân chủ thật thì may ra nó thoát chết. Nhưng mà anh tàu thì không có khả năng lùi về giả cày. Là vì anh là có giấc mộng tàu làm đế quốc bá chủ của hoàn cầu, cạnh tranh với Mỹ, thì anh không thể lùi về cái dân chủ giả cày. Mà dù anh lùi về dân chủ giả cày thì những nước bị anh xâm chiếm và cộng sản hóa như là Mông Cổ, Mãn Châu, Tân Cương và Tây Tạng thì sẽ như thế nào? Cái mộng đế quốc của anh đang trên đà sụp đổ. Và với cái việc công bố cho giấc mộng tàu, mộng đế quốc, thì anh chặt cái đường lùi của anh rồi. Cho nên khi mà anh bị túm gáy đến cái mức mà anh không chịu nổi nữa thì anh không có đường lùi. Và riêng về anh, tại sao tôi đặt anh Việt Nam cộng sản trong lao đao, vì nó lao đao y như sư phụ tàu của nó. Sau khi nó bị Mỹ không chơi TPP, Liên Âu chặt đứt nó được EVFTA thì nó loay hoay nó chạy sang Nga nó cầu cứu, nó loay hoay nó chạy sang Cuba dựng tượng Castro này kia, nó loay hoay lắm. Và nó càng bộc lộ cái căn cước tay sai của cộng sản sống sót, cụ thể lúc đầu thì nó sẽ không có đường lùi nữa. Và giống như là tôi đã nhắc lại cái trường hợp Ba Lan, Ba Lan cũng y đối với Liên Xô năm xưa y hệt như Việt Nam Cộng sản với Tàu năm nay. Kinh tế trẻ tránh nó sụp đổ, nó sụp sụp mà trẻ y hệt như Tàu. Mà nó cầu cứu Tàu thì Tàu không cứu nó. Trong cái danh sách mà nhận được viện trợ của Tàu đó, anh Việt Nam Cộng sản là được viện trợ ít, là vì Tàu nó xâm thực vào Việt Nam dưới sự cai trị của Việt Nam, Đảng Cộng sản ở Việt Nam rất nhiều rồi, nó không cần phải mua chuộc anh nữa, nó cứ thế nó luôn tới rồi. Thành ra là bây giờ anh có cầu cứu nó, một là nó cũng không cứu, hai là nó cũng không có khả năng cứu. Cho nên tệ hơn Ba Lan, anh Việt Nam Cộng sản trong cái thế trận này nó sẽ chết trước sư phụ Tàu nó. Thì xin hết.